Phật đạo thành thiên thánh, pháp lực tánh vô hóa, chân thân diệt chư hữu, thị hiện hóa thanh đa. Nghĩa là nó Phật đạo thành, do cái Phật đạo mà thành được cả ngàn vị thánh. Cái pháp lực là không có gì hơn, không có gì hơn. Về cái là chân thân tịch diệt đó, diệt các cái hữu. Về cái chân thân là diệt hết các cái hữu, thị hiện ra cái là quá không chất là nhiều. Đến vì chúng sanh khổ, tức là đến là vì cứu khổ chúng sanh, đi là vì cái là diệt ma ở thế gian. Thế gian ma, cái tình những ma ở thế gian, trước Phật đều trở về chỗ hết, giữ ta ở tại ta bà. Cái câu này nói với nghĩa hơi khó hiểu. Nó rằng khi Phật khi mà trở về được cái pháp thân ấy rồi, thì cái pháp thân ấy tùy theo cái chúng sanh diệt cái mê lầm cho họ mà thể hiện rất nhiều quá thân. Còn như vậy cái quá thân của chư Phật có đến cũng vì chúng sanh khổ mà đến, có đi cũng vì muốn hàng phục chúng ta mà đi. Chứ đâu phải là các ngài có chết, có xong có tỷ thiệt. Vì vậy giả sử như kiếp thạch, kiếp thạch là ở trong kinh thường dụ kiếp thạch đó, là nó còn có một hòn đá to tới mấy con lưng cá đó, mà để mỗi nhà lấy cái thiên y, tức là cái áo nhẹ nhất mà thức gần lòng, hay là tâm năng thức lòng thức già cho tới chừng nào tụi đó nó hết trơn thì gọi là hết một kiếp. Thì quý vị thử thì sao là tụi đó là to và cứ tâm năng thức gần lòng rớt là lòng đó, tâm năng rớt lòng cho tới chừng đó nó ngòn không còn gì hết, thì gọi là một kiếp thật. Thì mà nói rằng giả sử cái kiếp thật đó, cái kiếp thật đó mà nó hết, còn ta vẫn còn ở thao hòa. Ta đâu là tức là khó thân vô hằng, khó thân chư Phật hằng ở ta bà không có chết. Mình mới tưởng là Phật nhận nhớ bà mà mất rồi, chứ thì thực ngài cũng còn hiện có mặt ở đây chứ không mất đâu hết. Vì vậy cho nên nói là ngài đến tại vì chúng tôi sẽ là đến, ngài đi vì gì phục chúng nó là đi, chứ chỉ Phật ngài đó chứ chứ hết. Vì khó thân hằng còn thường thanh tịnh. Năng từ nhất thiết khổ trên Phật bất hư. Câu đó là sao? Phật nguyện từ tâm quảng thế thế độ chúng sanh, hoằng phá đàn chân lý, khổ khiến pháp tu hành. Đó là cái nguyện từ bi của Phật. Cái tâm ngài rất là rộng lớn, đời đời được để mà đỡ chúng sanh. Ngài hoằng phá nói là cái chân lý khắc thiên cho người tu hành rất rất để chi hồi tâm kiến thật tướng, khổ tận kiến vô tâm, vĩnh tức tâm ác đạo, thật đảng phản đảng lạc như mi. Chữ lý lý này thì có lẽ là cái ông nó hơi sai. Nói rằng từ tất cả khổ trên Phật Bất Như là sao? Vì cái tinh thần bát nhã này là chỉ cho cái tâm rộng lớn chư Phật, tâm rộng lớn chư Phật ngài luôn luôn vì độ thoát chúng sanh mà rằng phá chỉ chân lý để khuyến khích mọi người tu hành tốt đắc. Nếu ai biết sai cái tâm của mình, trở về thấy được cái tướng chân thật, thì người ấy bao nhiêu cái khổ phải đều hết, liền thấy được cái niết bàn vô sanh, hằng dứt cái là khổ tâm ba đường ác và rỗng rang an vui ở tâm ấy. Hằng rỗng rang an vui ở tâm ấy. Thì như vậy đó là chỉ cho từ hết tất cả khổ. Cố thứ nhất bát nhã ba la mật đa chú, cho nên nó cái là chú là bát nhã ba la mật đa chú là sao? Cố thiết chân như lý, vị ngộ tất hồi tâm, tâm hồi lực tập thập ác diệt, ma sơn thiệt để tội, thành chú từ tan đập tâm hoa ngũ diệt sai, quả thực tăng đàn thiết bộ bộ kiếm như la. Mình phải diễn mà nói về cái thành chú, nói thành chú là gì sao? Thành chú này là chỉ cho cái lý chân như thành ra quý vị thấy ngài đã có lý chứ. Thành chú này là chỉ cho cái lý chân như, nếu người chưa ngộ được lý chân như thì nên tấn hồi tâm trở về chân như. Ngài trở về chân như thì sao? Thì phá giặc và người ác liền tiêu diệt, cả cái lý ma đều bị tan nát. Vì vậy mà nói rằng cái thành chú chú này là trừ được ba cái độc, rồi tâm tâm mình, cái tâm do mình nó tâm qua cái năm tấn, nở là được năm tấn, rồi quả chín, rồi cái gốc nó vững chắc, mỗi bước đều thấy như la. Thành chú đó là chỉ cho cái lý chân như. Ước thiết chú viết ước đế, ước đế ba la, ước đế ba la tăng, ước đế rồi hồi pháp là ha. Thì đây ngài giải ước đế đổn tăng cương phù cơ chiến pháp quyền, như lai tới sơn thắng toàn tâm mạc đẳng lượng lượng, vô viên vô tinh tế vô đảng diệt vô quyền, bát nhã ba la mật vạn đại tổ kim thiền. Để coi thành chú đó là cái gì? Ước đế thì ước đế là sao, là gì? Chữ ước đế đó là chỉ cho cái bổn chuyên tâm, tâm chuyên là cái chuyên tâm của cái hay là cái gốc của cái tâm này. Bổn chuyên tâm chuyên tức là cái chuyên lĩnh của cái tâm này, cái tâm này tức là cái tâm thiền đó. Phù cơ chiến pháp quyền tức là giúp đỡ các cái tướng nước để mà dựng lại cái pháp quyền, như là cái chỗ mà tối tôn tối thắng đó, cái tâm phàm khó mà luyện xuất được, vô riêng tức là không có đơn này cũng không có cái chặn giữa nữa, vô riêng vô tinh tế tức là không có bên này bên kia và cũng không có phản giữa, không có ngắn cũng không có dài, cái là bát nhã ba la mật muôn đời đề khuyên hằng còn không mất. Thì như vậy đến cái thành chú ước đế, ước đế này là cốt mà nó đó là chỉ cái phương tâm của thiền, mà phương tâm của thiền là dùng cái phương tiện đó để hiện pháp tràng, đó là trở về cái chỗ tối thắng của Như Lai. Cái chỗ đó không thể dùng cái tâm lượng của phạm tình liền được, vì chỗ đó nó đã dạt ra ngoài tất cả cái đế đã hai bên và chặn giữa hay là dài ngắn, thì cái bát nhã này là cái chiếu chính viên mãn. Nói tóm lại bát nhã là gì? Bát nhã ở đây theo quan niệm của tổ đề đạt ma là gì? Bát nhã đó là vật đa tâm kinh, hay là bát nhã này là chỉ về trên tâm, phải không? Trên tâm đó, thành ra khi mà chúng ta vào cửa thứ nhất là phải nhận ra mình có cái trên tâm hằng thường bất biến, là vào cái cửa bát nhã. Thành ra khi nào mình nói bát nhã tâm kinh tức là mình tụng lên cái đó là để nhớ rằng mình có cái tâm thường hằng bất biến đó. Cái tâm đó nó không phải tất cả cái pháp thế gian là cái thế gian, mình biến về mặt tâm đó thì thấy nó không có dính gì với cái pháp thế gian, cái thế gian hết, mà chính cái tâm đó là đầy đủ chịu dựng, đầy đủ quy lực, trở về đó là thấy khổ, là an lành, là tự tại. Vì vậy cho nên muốn bước vào cái cửa thiền thì phải từ cái cửa thứ nhất là cửa bát nhã mà bước vô. Thì như vậy mình lâu nay mình tưởng bát nhã này là chỉ phá cái tất không, phá cái tất có, phải không? Nhưng hỗ trợ hết ở đây ý tỏ nó bát nhã là chỉ thẳng về tâm, ở trên tâm, tâm trên tâm đó nó không có tất cả các phương diện của thế gian và cái thế gian an lạc, mà chân tâm ấy là cái chỗ duyên nguyện an lành. Ai biết trở về đó thì thành Phật chứng quả. Bằng không biết trở về đó thì dầu có tu cái gì, tiền cái gì, rốt cuộc rồi cũng không đạt được đạo. Đây là cái cửa thứ hai, gọi là cái cửa khó tiến luận. Khó tiến tức là dẹp bỏ những cái hình tướng bên ngoài để trở về bản tâm. Hỏi rằng nếu lại có người muốn cầu Phật đạo phải tu pháp gì rất là tỉnh yếu? Chỉ tỉnh yếu, chỉ tỉnh là nó đơn giản, chỉ yếu nó cũng là thiết yếu, là cái phương pháp đơn giản và thiết yếu nhất là cái pháp gì? Đáp rằng chỉ quán tâm một pháp tổng nhất thế pháp pháp, cho nên rất là tỉnh yếu. Thì Ngài nói rằng chỉ có phương pháp quán tâm là tỉnh yếu bậc nhất, cho nó pháp nào tỉnh yếu hơn nữa. Vì sao vậy? Vì một cái tâm đó nó bao trùm hết các pháp, cho nên nó là tỉnh yếu. Đó là một câu hỏi. Câu hỏi kế hỏi rằng cho một pháp hay nhất hết các pháp? Đáp: tâm là cội gốc của muôn pháp, tất cả các pháp chỉ do tâm mà sanh ra. Nếu hơi lưỡi được tâm thì muôn pháp đều đầy đủ. Ví như cây to có những cành lá và hoa quả, thể được yên nơi cái gốc mà sanh ra. Khi chúng ta chặt cái cây đào cái gốc, ắt là cái cây phải chết. Nếu rõ, nếu lưỡi được tâm mà tu hành thì cái tỉnh lực mà lại dễ thành. Tỉnh lực tức là ít tốn công lực mà lại được dễ thành. Còn không lưỡi được tâm mà tu hành thì thiếu tâm nhiều mà vô ích. Cho nên biết tất cả thiện ác đều do nơi tâm mình. Ngoài tâm duyên cầu cái gì khác, chọn không có lẽ ấy. Chung vô thị trí là chọn không có lẽ ấy. Thì như vậy, ở đây là ba cái, hai cái câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là mở màn cái người cầu đạo có cái phương pháp gì vừa đơn giản mà lại thiết yếu chỉ cho. Thì Ngài chỉ cái phương pháp đơn giản và thiết yếu nhất là quán tâm. Quán tâm không phải ngồi lại quán tâm, tức là trở về thấy được tâm mình. Hay là trong câu đó, hay là thấy nó đương chạy đông chạy tây, hay là thấy nó đương yên lặng yên vâng, đó gọi là quán tâm. Thì cái pháp quán tâm là cái pháp mà cội gốc hơn hết. Thì khi mà nói cái pháp quán tâm là tỉnh yếu thì nói là tại sao mà nó chỉ cái một pháp đó mà tình hết các pháp? Thì ngày đó cái gì cái pháp quán tâm nó là cội gốc các pháp. Ví dụ như cái cây to có hoa, có quả, có cành, có lá. Thì cành, lá, quả chưa nhiều, nhưng từ cái gốc nó mà ra. Nếu chúng ta muốn cây nó chết, chặt cái gốc nó, thì tự nhiên cành, lá, hoa, quả theo đó mà hết. Thì như vậy, muôn pháp thiện ác đều do tâm mà ra. Nếu ngay nơi tâm mà chúng ta nhận được, lưỡi chi được, thì muôn pháp cũng theo đó mà tập. Không trở về tâm mà đi cầu những cái pháp khác ở bên ngoài thì không bao giờ có cái lẽ đó. Không có lẽ đó nghĩa là không bao giờ đạt được đạo. Hỏi rằng thế nào quán tâm gọi là lưỡi, gọi đó là lưỡi? Đáp: Bồ Tát Ma Tát khi hành thông Bát Nhã Ba La Mật Đa, rõ tứ đại năm ấm vốn là không, là vô ngã. Rồi lưỡi chi, lưỡi kiến tức là thấy rõ tự tâm sở dụng có hai thứ, hai việc. Thế nào là hai? Một là tịnh tâm, hai là nhiễm tâm. Hai cái tâm này, cái câu này thứ nhị già kỹ trong cái bản ông dịch thì sẽ hơi khó hơn tôi. Hai cái tâm này cái khác với tự nhiên. À, tại sao hai cái tâm này khác với tự nhiên? Vì xưa nay đều có tư lìa cái giả duyên mà hiệp lẫn nhau đối đãi. Nguyên tấm lăng rõ ràng là bản lai câu hữu tư liên giả duyên hiệp hở tương đãi, tức là nó là pháp giới tự nhiên. Tại sao gọi là pháp giới tự nhiên? Là bởi vì cả hai cái đó xưa nay nó đều đủ tư lìa cái giả duyên mà hiệp đó, thì nó lẫn nhau đối đãi. Tất nhiên đây nó nói rằng tâm nhiễm, tâm tịnh, hai cái tâm nó sẵn có ở nơi mình, nó sẵn có chứ không phải đợi làm, đợi tạo mới có. Nơi ai, mỗi con người chúng ta đều có cái sẵn tâm nhiễm, tâm tịnh hết, cho nên gọi là pháp giới tự nhiên, nó sẵn như vậy. Nhưng mà chưa nay đều có. Đúng về mà cái tâm thở thì nó lìa giả duyên. Giả duyên tức là những cái duyên nguyện bên ngoài đó. Tâm thể không có dính gì những cái duyên bên ngoài. Nhưng mà khi cái duyên hiệp với nó, cho nên gọi là hiệp thở tương đãi. Cái duyên mà hiệp với nó thì nó trở thành nó đối đãi. Vậy vì khi chúng ta không có khởi nguyện thì cái tâm thể là ly duyên, phải không? Còn lúc mà khởi nguyện thì cái tâm nó sao? Nó hiệp với tướng bên ngoài, cho nên gọi là thở hiệp. Hiệp thở tức là hiệp lẫn nhau. Mà khi hiệp như vậy thì tâm có tâm, ở ngoài có cảnh, tức là khởi nguyện thì tâm có tâm, duyên có cái gì? Duyên theo sự vật bên ngoài thì ngoài có cảnh. Vì vậy mà tâm cảnh đối đãi. Còn tịnh tâm thì hằng ưa cái nhân lành. Cái tâm tịnh thì nó ưa cái nhân lành. Còn cái còn cái thể nhiễm thì nó thường suy nghĩ cái nghiệp ác. Nghĩa là như vậy, nó có nhiễm cái tịnh là nó khi khởi nguyện. Khởi nguyện hoặc có lành, hoặc có dữ, có lành đó, thì nó ưa những cái nghĩ cái lành. Cái tịnh thì ưa nghĩ cái lành, còn cái nhiễm thì thường nghĩ cái ác. Nhớ thân thọ tức là thân nhận cái nhiễm nó quân vô thì gọi đó là thắng. Người nào tu hành mà không nhận, không chịu những cái nhiễm mà nó làm nhơ mất tâm mình á thì gọi đó là thắng. Bèn hơi xa lìa các cái khổ chứng được cái vui niết bàn. Người nào mà lìa được cái nhiễm không bị nó quân vô thì người đó là thắng, là lìa khổ, là được nhất vui niết bàn. Còn nếu theo tâm nhiễm mà tạo nghiệp á, tức là phải chịu cái sự trói buộc che đậy. Trói buộc che đậy ác gọi đó là phàm, sẽ chìm đắm trong tam giới chịu các thứ khổ. Thì như vậy nếu chúng ta theo cái chiều nhiễm để cho nó làm ô nhiễm tâm mình, tức là chúng ta phải tạo nghiệp về chịu liên hồ trong tam giới, như vậy đó là phàm. Vì có sao? Do cái tâm nhiễm kia nó che lấp cái thể chân như, nó làm chướng ngại cái thể chân như. Cho nên trong kinh Thập Địa nói tâm thân chúng sanh có cái Phật tánh kim cương. Sở dĩ Phật tánh kim cương đây là cả pháp lẫn diệu. Cái Phật tánh đó nó bất sanh bất diệt, không gì phá hoại được, cho nên ví dụ như kim cương nha. Chứ không phải trong tâm mình có cái ông Phật tánh bằng kim cương. Phật tánh đó chắc nó chín chín lúc rồi mình không có lúc nào ăn hỏi được, phải không? Thành nó chỉ kim cương là cái bất hoại, là cái không phân diệt. Vì Phật tánh là cái không phân diệt và không gì phá hoại được nó, cho nên gọi là Phật tánh kim cương. Những vậy cũng như vầng mặt trời sáng suốt tràn đầy rộng lớn không có ngần ngại, chỉ bị đó là lớp những cái lớp mơ mông ấm nó che đậy, ví như là ở trong cái bình để cái ngọn đèn sáng mà không thể nào phát hiện ánh sáng. Ví dụ trong cái bình sành mà để một ngọn đèn sáng ở trong đó phát hiện ánh sáng được không? Cho nên nó không có phát hiện ánh sáng được. Lại trong kinh Niết Bàn cũng nói tất cả chúng sanh phải đều có Phật tánh, người vô minh nó che đậy cho nên không được giải thoát. Phật tánh ấy tức là cái tánh giác lệ, chỉ tự giác và giác cho người, cái trí giác nó được sáng suốt rõ ràng, gọi là giải thoát. Cho nên biết tất cả các cái chuyện lấy cái giác làm tự giác, nên cái tự giác giác này liền hay hiển hiện các cái là cây tâm đức, cái là quả Niết Bàn nhân đây mà được thành tựu như thế, quán tâm như thế có thể gọi là lưỡi. Từ như vậy đoạn trước nói được cái phương pháp tu tỉnh yếu nhất là quán tâm, vì quán tâm là cội nguồn của muôn pháp. Và quán tâm bằng cách nào? Tâm mình ngang tâm mình nó có hai phần, định và nhiễm. Mình không để cái nhiễm làm o uế tâm thì gọi là thánh, là được giải thoát. Chạy theo cái vòng nhiễm để nó làm nó che đậy tâm mình thì như vậy nó sẽ mờ tối, sẽ cầm lưng trong không tử. Vì vậy cho nên nó quán tâm là lửa, lửa được tất cả. Đó là giải thích. Hỏi rằng ở trên nó cho như Phật tánh tất cả cái nhân căn đức, tất cả cái căn đức nhân cái gốc giác, hay là nhân giác làm gốc, tất cả những tâm đức nhân giác làm gốc để chưa biết cái là tâm vô minh lấy cái gì làm gốc. Hồi nãy ở trên nói rằng cái là chân như Phật tánh và tất cả tâm đức nhân cái là giác làm gốc, vậy là không biết cái vô minh, cái tâm vô minh lấy cái gì làm gốc. Đáp rằng cái tâm vô minh á, tuy có tới 84,000 phiền não tình dục và hằng hà sa các cái là thứ ác đều do nơi ba cái độc, lấy ba cái độc làm tệ gốc. Ba cái độc ấy là ba cái độc ấy tức là tham tâm và phi ấy lệ. Như vậy thì tệ gốc của tất cả pháp ác là tham sân phi, còn tệ gốc tất cả pháp lành là tánh giác. Ba cái thứ độc này, ba cái thứ tâm độc này tệ hơn đầy đủ tất cả các cái ác. Nếu như cái cây to, cái gốc tuy là một mà tâm ra cành lá, cái tế nó lại vô biên. Ba cái là gốc độc kia nở cái gốc tâm ra các cái là nghiệp ác, tâm ngàn muôn ức như là bội quá hơn trước nữa, không thể nào dự được. Như thế ba bậc, cái tâm ba bậc đó ngay ở trong cái bản thể của nó ứng hiện ra khó khăn, cũng gọi là lục tập, tức là lục thức vậy. Do sáu cái thức này ra vào ông các con về tham tiếc vạn cảnh, hay thành ra cái nghiệp ác mà chí nhân sẽ là thể chân như, cho nên gọi đó là lục tập. Thì cứ vậy thôi, tuy nó thiền não rất nhiều trăm ngàn muôn ức, nhưng mà cái gốc của nó chỉ là tham sân si thôi. Đó. Và ở tham sân si, có tham sân si ở trong rồi thì nó mới mua ngay cái bản thể này ứng hiện ra sáu căn, ra sáu căn thì sáu căn biến thành lục tập. Còn nếu không có tham sân si thì sáu căn nó thành gì? Thành mà nếu không có tham sân si thì sáu căn nó biến thành lực ba la mật hoặc là lực thần thông. Chỉ vì do tham sân si thì sáu căn biến thành lực tập. Tỷ lệ trong hết mình mà không có cái tham hợp tác với nó thì nó đâu có bị nhiễm sắc, phải không? Mà không nhiễm sắc thì nó đâu có che ngại chân như. Lỡ tai lần mà không có cái thân hợp tác với nó thì nó đâu có nổi giận, nghe người ta nói nặng nó nổi giận, mà không nổi giận thì nó đâu có trí chân như. Thì như vậy cái tham cái thân si nó ảnh ở trong đó rồi nó hòa hợp cái sáu căn của mình, sáu căn biến thành lực tập. Nếu khi nào hết tham sân si rồi thì sáu căn cũng nghe cũng thấy cũng biết mà nó trở thành cái lực ba la mật hay là lực thông ha. Thì như vậy đó, sở dĩ thành lực tập là vì có ba cái chứng vật lớn ở trong đó: chứng thân do ba cái bậc này, ba cái bậc và sáu cái thứ vật nó làm lật loạn thân tâm, và truyền đánh trong thân tử luân hồi trong lực thứ, diệt các cái thứ khổ não, ví như tâm cái và gạch thuyền hay gạch nhỏ. Chứ gian hà ra cái nghĩa thuyền đều là tâm hết, phải không? Nhưng ở Việt Nam mình cái thân to thì gọi là thân chó, còn cái thân nhỏ thì gọi là gạch. Thân chó và gạch nhỏ nhôm những cái nguồn khí nhỏ, rồi nó chảy chảy nhỏ không dứt, nó hơi dẫy đầu nào là phấn nào cái muôn giận, tức là từ nó những cái nguồn khí nó chảy ra phân lớn phân nhỏ, rồi phân lớn nhỏ và chúng cứ chảy nhỏ ra biển, chảy nhỏ ra biển, cho nên khi ra biển thì nó mênh mông cái biến thành ra muôn ngàn cái những cái lượng phóng to muôn ngàn vọng. Nhớ lại có người chặn đứt cái nguồn gốc kia, tức là nguồn gốc cái khí kia, tức là các cái dòng đều theo đó mà giết. Cái người cầu giải thoát hay chuyển được ba bậc làm ra ba cái nhóm tịnh giới, và chuyển sáu cái vật làm ra sáu cái ba la mật, tự nhiên hằng lìa tất cả cái biển khổ. Nghe không? Nhưng như vậy người tu cầu giải thoát chuyển ba bậc làm ba cái tịnh giới, ba nhóm tịnh giới, rồi chuyển sáu cái vật lục tập thành cái sáu cái ba la mật, thì tự nhiên hằng xa lìa được tất cả cái khổ. Tam tự tịnh giới, thì tam tự tịnh giới là cái giới gì? Giới gì? Tức là ba cái giới, ba cái nhóm giới mà thuộc về đại thừa đó, nhiếp thiện pháp giới và vân vân đó. Thì như vậy rồi có cái ba la mật thì bố thí vân vân đó. Thì như vậy chúng ta thấy người tịnh từ nơi có căn này mà nếu hợp tác với ba bậc thì khó khăn biến thành lực tập. Bây giờ nếu chúng ta dùng được ba bậc thì khó chuyển khó khăn thành lực ba lập năm học vân vân. Thì như vậy tức là tôi là cái chuyển, do đó mà chúng ta đang sống trong cái đau khổ như lòng do ba bậc nó vận hành. Bây giờ chúng ta chuyển ba bậc được thì cái đau khổ theo đó học tập mà hết. Hỏi lực thứ tam giới rộng lớn vô biên, nếu chỉ quán tâm thì làm thì do đâu mà khỏi được cái khổ vô cùng? Ở đây nói rằng ở tâm sáu đạo nè, tâm tam giới thì rộng lớn vô biên, mình bây giờ chỉ cái quán tâm của mình thôi thì làm sao mà khỏi được cái khổ vô cùng trong tam giới được chứ? Đó, tam giới nghiệp báo chỉ do tâm mà sanh ra. Cái gốc nó nếu mà không tâm rồi đến ở trong tam giới tức là ra khỏi tam giới. Tam giới ấy là tức là tam giới ấy tức là tam đạt vậy. Nói tam giới là chỉ cho tam đạt vậy, không là dục giới, không là sắc giới, phi là vô sắc giới, cho nên gọi là tam giới. Do ba cái bậc này tạo nghiệp nhẹ và nặng, rồi phải chịu cái quả báo chẳng đồng, không trở về nơi khó chở, cho nên gọi là lực khí. Thì ngài nói đơn giản tam giới là tham sân si như gì hết. Như vậy tham đó là dục giới, sân là sắc giới, tư là vô sắc giới. Nói là còn tham còn sân si thì còn ở trong tam giới, hết tham sân si thì đã khỏi tam giới. Từ giờ quý vị thấy như tham là dục giới dễ hiểu rồi phải không? Như sân sao là sắc giới. Bây giờ nó ai mới thân mình khi nổi tâm có hiện hình sắc hay không? Dễ thấy là có thấy. Như vậy là nghĩa là nổi tâm lên có hiện tướng trạng ta thấy liền, thấy không? Rồi khi tư dễ thấy là có thấy. Cứ tư như người hề là thấy dễ thấy. Vì vậy cho nên tư nó hồ thừa vô sắc dễ, không có tướng trạng. Còn cái tướng trạng dễ thấy nhất là tâm. Như vậy cho nên tâm tan dễ đó, gốc từ tan độc mà ra, chưa có gì hết. Đây ngài nó giải thích thêm, hỏi rằng tại sao cái mạng nhẹ không làm sáng đó, chúng sanh không liễu được cái chánh nhân nhờ nơi tâm mà tu thiện. Đây quý vị nhớ cho rõ cái nhân tu rồi phải chết cái quả ra sao, rồi tự chuyển lại mình cho mình tu cái nhân gì. Nơi tâm tu thiện, nơi tâm tức là không nhận được cái bản thân mình, không nhận được mình có cái bản tâm thanh tịnh, cho nên gọi là nơi tâm. Nhưng mà ưa làm việc từ thiện lắm, việc thiện là thì ưa làm mà không nhận được bản tâm thì gọi là nơi tâm tu thiện. Thì chưa khỏi tam giới, tâm ở trong ba cái cõi, ba cái cõi nhẹ. Thế nào là ba cái cõi nhẹ? Để gọi rằng nơi mà tôi thực hiện, tức là nơi tâm, chỉ nơi là nơi tâm, nơi tâm mà tôi thực hiện mong cầu được cái sự khó lạc, tức là được sự an vui thích thú, thì chưa khỏi tham giới, cho nên sanh ở các cái cõi trời. Vì vậy mà sanh ở các cõi trời. Như vậy tôi mười điều làm mà mình không có nhận được bản tâm, thì mười điều làm đó mình tu, mình mong cầu đời sau được an vui, thì như vậy đó là còn lòng tham, mà còn lòng tham cho nên sanh về cõi trời ở dục giới. Còn nói mê tâm mà gìn giữ năm giới thì vận khởi yêu và ghét, thì chưa khỏi cái là thân giới, thì tâm ở nơi cả người. Người mê tâm rồi giữ năm giới, nhưng mà trong khi giữ năm giới lòng yêu ghét vẫn còn, thì người đó vẫn còn yêu còn ghét, tức là còn có nỗi sân. Vì vậy cho nên không ra cõi sân giới thì sân nỗi tâm mới cõi người. Còn mê tâm mà chấp cái hữu vi đó, mê tâm mà chấp có cái pháp hữu vi và tin theo cái tà để cầu phước, thì người đó chưa phải ra khỏi ra, chưa có ra khỏi cái tư giới cái chấp tà cầu phước như thế này. Có người này họ cũng lầm mà phước lắm mà sao thì cả ngày la chúng thành hoàng thổ địa ông tà ông táo là chúng dùng tin phải không? Về làm hơn lưu sự học tính cái giá giá cho người này nó là cái tai nạn cũng giá cho họ hết cũng tính như vậy là thưởng giá rồi phải không? Nhưng mà cái thưởng trong cái tà nha chắc tà mà làm thưởng thì như vậy đó là thì để cái trước nhưng mà trước đó trong cái chi nha. Vì vậy cho nên là kết quả sẽ đưa vào cái gì chưa lại cái chi giá thì sanh tâm các cái cả a tu la nha. Như vậy là thanh tâm các cả Atula. Thì như vậy thanh cả trời, thanh cả người, thanh cả Atula. Đó, đó. Như thế gọi là ba loại. Thì ba loại ấy gọi là ở trong cái thế giới nhẹ là ba cái cỏ nặng để gọi là buông lung tan độc. Buông lung cái tâm tan độc chỉ tạo cái nghiệp ác rơi vào ba cái cỏ nạn. Nếu đó là nghiệp tham nạn thì rơi vào ngã chữ cỏ ngã chữ, nghiệp sân nạn thì rơi vào cái cỏ địa ngục, nghiệp si nạn thì rơi vào cỏ súc sanh. Như thế ba cái là lớp nạn chung với ba cái lớp nhẹ trước đường thành ra sáu thứ cho nên biết tất cả cái nghiệp khổ do nơi tâm mình mà tâm chỉ hay biết được tâm thì lìa được các cái tà ác tam giới lục cái khổ luân hồi trong tam giới lục thứ tự nhiên tiêu diệt tức liền được giải thoát thì như vậy ngài chỉ rõ ngay đây mình tu. Nếu mà mình bỏ quên cái tâm mà tu thì lẫn vẫn chỉ tâm lực thú tam giới mà thôi. Còn nếu mình biết nhận ra được tâm mà tu thì tự nhiên ra khỏi luân hồi trong tam giới lực thú và được giải thoát. Đó là cái cội gốc tu hành. Cho nên quý vị thấy cái người tu hiện giờ có nhiều người lòng thiện tràn trề nhưng mà thiện nó không có tà, thấy ai bệnh hoạn nó cũng thương cũng muốn tìm cách này để chi cứu giúp. Nhiều khi cũng muốn dùng thần thông và muốn dùng vừa cứu luôn nữa phải không? Thì như vậy họ muốn bằng cái đó mà với cái lòng thương thì như vậy rất tốt chứ. Nhưng mà kết quả thì cũng còn nằm ở trong cái tà khi chứ nó chưa có ra tới cái chỗ giải thoát. Còn người làm người nghiệp lành mà không có nhận được bản thân ưa được đời sau được sinh xuống thì được thanh ở chặt các cõi trời sinh xuống. Vì vậy cho nên tùy theo cái chỗ tu mình nó nặng nó nhẹ thì theo đó mà thanh tâm lực đạo luân hồi. Còn nếu mà ngộ được tâm mà tu giúp hết cái mầm thanh tử ra khỏi tam giới thì đó mới gọi là giải thoát. Hỏi rằng như Phật đã nói ta ở trong ba cái a tăng kỳ kiếp vô lượng thiên năng thực khổ hạnh mới thành Phật đạo. Tại sao ngày nay nói rằng chỉ có quán tâm mà cứu được tam độc liền rõ là giải thoát? Là vì nhớ trong kinh nói là Phật tu ba cái a tăng kỳ kiếp khổ hạnh vô cùng cực khổ ngập ngần sao nó được thành Phật. Bây giờ nói về giết hết ba cái bậc cho thành Phật thì cái điều đó nghe rồi nó đơn giản quá. Đó, đã nói ra thì không có hư dối, nó Phật không bao giờ nói dối, còn nó thật. A tâm trì kiết á, tức là cái tâm tam độc rồi. Thì ngài giảng A tâm trì kiết tức là tam độc. Tại sao? Vì cái Ấn Độ nó là A tâm trì, ở Trung Hoa thì gọi là bất khả sở. Bất sở tức là không có thể tiến, nè, không thể tiến. A tâm trì là vô số đó, vô số tức là không thể tiến được, nè, cái này gọi là bất khả sở. Ba cái tâm độc này, cái tâm ba độc này, ở trong nó có hằng hà sa các cái niệm ác, và ở trong mỗi mỗi niệm ác đó đều là một kiếp. Như thế hằng hà hằng sa không thể tính kể cho hết, cho nên nó là tam đại nó tam kỳ. Thì ngài mới nói là ngài tâm cái tam độc của chúng ta đó, trong đó từ tam độc nó biến là hằng hà sa thứ ác niệm, và mỗi ác niệm là mỗi kiếp. Thì như vậy đó là dứt hết bao nhiêu cái ác niệm đó là dứt được tất cả cái vô số kiếp. Thì như vậy dứt hết ba cái vô số kiếp của tham của thân của tư thì gọi là qua ba ở tăng trì. Thì nghe giảng vậy chúng ta thấy coi như hơi diện ác phải không? Nhưng mà sự thật cái đó là một lẽ thật. Mà nhiều khi chúng ta mắc kẹt cái ngôn ngữ bên ngoài, thực tình tôi làm muốn thành Phật thì hết ba đọc thành Phật cái gì, phải không? Vì có ba đọc cho nên nó biến ra thiên hình vạn trạng phiền não, bao nhiêu bệnh phiền não cũng rất từ ba đọc mà ra. Ba đọc nó có cái đọc thô đọc tế nha, thô mình có cái thân thô thân tế, thân có cái thân thô thân tế, thân có cái thân thô thân tế. Nó thô nó tế là mình nó hai tiếng thôi, cái tâm cái thơ có ngàn tầng cái khí thơ, tâm cái tế có ngàn tầng khí tế nữa, phải không? Bây giờ quý vị kể cho tôi nghe cái thơ rồi tôi có trình bao nhiêu khí thơ. Cái thơ nó không biết bao nhiêu khí thơ mà tính hết. Bây giờ tôi nói ví dụ, nếu mình nó phát ra lỗ tai thì thơ nghe những cái tiếng hay, phải không? Nó phát ra con mắt thì thơ thấy sắc đẹp, nó phát lỗ mũi thì thơ ngửi mùi thơm, nó phát ra cái lưỡi thì thon mến vị ngon, và phát nó phát ra thân thì thon thích chạm những cái gì nó yêu thích, và nó phát ra ý thì nó thích những cái gì thon cái nó thích. Từ như vậy đó là mình nói cái thon nó phù hợp với pháp tâm. Rồi tâm tới cái tiếng á, tiếng cái gì, cái tâm là cái tiếng hay, tiếng ca, tiếng hát, rồi tiếng êm dịu, tiếng thon đủ thứ tiếng, nó đều thon được hết, phải không? Giờ con thấy pháp cũng có bao nhiêu thứ pháp, sắc đẹp con người, sắc đẹp nhà cửa, sắc đẹp xe cộ, sắc đẹp băng hoa, sắc đẹp đủ thứ. Giờ cái pháp ra cái mũi thôi cũng đẹp tâm ngàn thứ vụ. Thì như vậy thì hỏi cái pha mà kể chuyển đổi lại thì có bao nhiêu thứ, nó phải là sáu trăm thì chỗ nào nó cũng thon được hết. Giờ mỗi cái pha nó có ngàn như ít thứ thôi, cái tâm lý giải nó phát ra không ơi, nó khó khăn thì cái nào nó cũng tâm được hết, phải tâm cái với thang thì nó tâm nó học thì nó tâm đủ chứ tâm. Và đó là mình mới nói cái thang mà nó biến ra khi hình vạn trạng, cái tâm biến khi hình vạn trạng, cái tư cũng vậy. Rồi còn cái thơ cái thế của nó nữa, ví dụ bây giờ tôi nói nó dành bây giờ đối với chúng ta, nhiều khi ví dụ con mắt mình thấy, nếu là thấy sắc đẹp của con người mình nói là tham sắc đẹp con người đó là tội lỗi, mình tu là không có tham sắc đẹp con người nữa, nhưng mà thấy cái bông hoa đẹp mình còn thích còn nhớ, thì như vậy cái tốt hơn bông hoa đẹp nó tốt hơn cái tham sắc đẹp con người, phải không? Đó rồi còn cái ý của mình hồi xưa thì mình tham tiền tham cửa, cho nên thấy tiền cửa có ai để hơ hỏng thì mình lượm. Và thì cái con đó bây giờ mình thấy mình tu rồi, mình lượng của người ta cách vô chế là ăn cắp mang tội. Rồi bây giờ người ta để hơi hỏi mình không dám lượng nữa, nhưng mà họ có lỡ mình rớt ngoài đường nữa thì mình lượng mình bỏ túi xài luôn. Thì như vậy đó, có con hay không? đúng lý thì mình lợn rồi thì mình đâu có mình tỏ từ cách nào tới kia mình tỏ, nhưng bây giờ mình không tỏ hết lợn luôn, mình xài mình cho là mình không cắt thôi, mình khỏi phạm tội ăn cắp rồi. Rồi người kia mình lợn mình tỏ đó thì tất nhiên là hết ha. Nhưng mà người kia không có tỏ nó cũng còn hai cách nữa, lợn được cái số tiền hay là cái món đồ quý mình thấy mình không có nở cách mình xài, cho nên mình đeo gửi cho cảnh sát hay gửi đâu để trả cho người chủ. Nhưng mà trong khi gửi trả đưa trả lại mà trong lòng nó còn tiếc, còn tiếc thì cái đó có thằng không đó, thì như vậy tất nhiên mình cũng trả mà cũng còn có hiện tính thang trong đó nữa, thì như vậy cái tế nó từ từ nó tế nhỏ 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 chứ. Cho nên chúng ta thấy cái thang nó mới dưới đủ dưới cái thanh cũng vậy. Nhiều khi cái thanh mà hồi xưa bình thường ta má tái tay mình nổi giận la hết, bây giờ mình tu nó khó rồi tái tay thì không có nổi giận la hết mà nổi giận ngầm ngầm trong bụng, phải không? Không thằng nhìn mặt người đó nó bỏ đi liền. Thì như vậy cũng là sống nha. Gần hai hết á thì họ nói nó tái tay mình không còn có tệ, không dám nhìn mặt họ, cũng nhìn mặt họ mà nó cũng phải được đội không làm. Chừng nào mà người ta nói tái tay mình mà mình thấy không có gì khiếm nhã hết, không có cái gì làm cho mình thấy hơi dịch vội thì tình đó nó hết, chứ còn nó còn có hơi dịch vội là chưa phải hết, chưa phải hết xong. Thì như vậy để thấy rằng cái xanh nó đó từ cái thô làm đến cái tế, cả trăm ngàn thứ xanh, cả trăm ngàn thứ xi, trăm ngàn thứ thang, cho nên gọi là vô lượng vô biên hay vô số, dùng cái danh từ gọi là hằng hà tha, không có thể tính được. Đó. Thì bây giờ chúng ta tu mà dứt tập hết ba 3...